Hình ảnh tất cả các học sinh ngồi chật ních trong cafe thư viện, hăm hở đọc sách dưới ánh nắng ban mai, chiếu qua ô cửa sổ, hẳn là rất đẹp phải không các bạn? Qua lời kể của Tuyết Trang, mình cũng muốn đến Tomoe ngồi đọc sách trong cafe thư viện ấy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng Tuyết Trang đến với câu chuyện của ngày hôm nay nhé! Chương 41. Cái đuôi. Một buổi chiều sau khi tan học, Toto Chan đang chuẩn bị về nhà thì Oe bỗng chạy đến chỗ em thì thầm: "Thầy hiệu trưởng đang bực với ai đấy?" Toto Chan hỏi: "Ở đâu?" Chưa bao giờ em thấy thầy hiệu trưởng bực mình nên rất ngạc nhiên. Rõ ràng Oe cũng rất ngạc nhiên. Cứ xem cái kiểu cô ta chạy vội như thế thì cũng đủ hiểu rồi. "Ở trong bếp ý," Oe nói. Đôi mắt hiền lành của cậu ta mở to và cánh mũi phập phồng. "Nào!" Toto Chan nắm tay Oe và cả hai cùng chạy tới nhà thầy hiệu trưởng. Nhà thầy giáp ngay phòng họp và bếp nằm sát cổng sau của khu vực nhà trường. Cái hôm Toto Chan ngã xuống hố tiêu, em đã được đưa qua nhà bếp đến bồn tắm rửa để rửa ráy cho sạch. Chính từ trong bếp của nhà thầy hiệu trưởng mà thức ăn của biển và thức ăn của đất được nấu để chia cho các em vào lúc ăn trưa. Trong khi rón rén đi về phía bếp, hai em nghe thấy giọng nói giận dữ của thầy hiệu trưởng qua cánh cửa đóng. "Sao cô lại nói với Takahashi một cách thiếu suy nghĩ rằng em ấy có đuôi nhỉ?" Ra là cô giáo chủ nhiệm đang bị khiển trách. Các em nghe thấy cô trả lời: Tôi cũng chỉ nói vui thôi. Tình cờ lúc ấy tôi chú ý đến nó và thấy nó ngồ ngộ. Nhưng cô không thấy hết tai hại của điều cô đang nói sao? Tôi phải làm những gì để cô hiểu rằng tôi đã chăm chút Kahatashi như thế nào?" Toto Chan nhớ lại câu chuyện xảy ra ở lớp sáng hôm đó. Cô giáo chủ nhiệm đang kể cho cả lớp nghe về con người ta lúc đầu cũng có đuôi. Cả lớp ai cũng buồn cười. Người lớn chắc phải coi buổi nói chuyện của cô là bài học về thuyết tiến hóa. Các em cảm thấy rất thích thú. Và khi cô giáo nói là ai cũng còn một bộ phận vết tích, gọi là xương cụt, thì cả lớp đều thắc mắc là bộ phận vết tích ấy của mình ở đâu. Và rồi cả lớp phá lên cười. Cô giáo nói vui: "Có thể ai đó ở đây vẫn còn có đuôi. Em chăng? Takahashi." Takahashi vội đứng ngay lên, lắc đầu quầy quậy và nói một cách rất nghiêm túc: "Thưa cô, em không có ạ." Toto Chan nhận ra ngay đó chính là vấn đề thầy hiệu trưởng đang nói. Giọng của thầy trở nên buồn hơn là giận. Cô cũng nghĩ rằng Takahashi có thể cảm thấy như thế nào nếu bị ai đó hỏi là có đuôi hay không. Hai em không nghe thấy câu trả lời của cô giáo. Toto Chan cũng không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại bực mình về chuyện cái đuôi. Em lại thấy thích được thầy hiệu trưởng hỏi xem mình có đuôi hay không. Đương nhiên, em không ngại về một câu hỏi như vậy vì em không sao cả. Nhưng Takahashi đã thôi không lớn nữa và cậu ta biết điều đó. Do vậy, thầy hiệu trưởng đã nghĩ ra cách tiết mục thi trong ngày hội thể thao mà Takahashi sẽ thao diễn giỏi. Thầy cho học sinh bơi trong hồ không mặc quần áo tắm để các em học sinh như Takahashi đỡ phải tự đi, lúng túng. Thầy đã làm tất cả những gì thầy làm được để giúp đỡ các em bị tàn tật như Takahashi và Yasuaki-chan khắc phục được tính tự ti và mặc cảm rằng mình kém hơn các bạn khác. Thầy hiệu trưởng thật không thể nào hiểu nổi có ai đó lại vô ý thức đến mức hỏi Takahashi xem nó có đuôi hay không chỉ vì trông nó ngồ ngộ. Tình cờ thầy hiệu trưởng đã đến thăm lớp học và đứng ở cuối lớp khi cô giáo nói câu ấy. Toto-chan có thể nghe thấy cô giáo chủ nhiệm đang khóc. Tôi thật sai quá. Tôi phải làm thế nào để xin lỗi Takahashi bây giờ? Thầy hiệu trưởng không nói gì. Toto Chan không trông thấy ông qua cửa kính, nhưng em rất muốn đứng bên thầy. Em cũng không hiểu vì sao, nhưng dù thế nào em cũng thấy hơn bao giờ hết thầy là người bạn của các em. Oe chắc cũng đang cảm thấy như vậy. Toto Chan không bao giờ quên chuyện thầy hiệu trưởng đã của trách cô giáo chủ nhiệm trong nhà bếp, chứ không phải trong vòng hội đồng nơi có các thầy, các cô giáo khác. Điều đó chứng tỏ ông là một nhà giáo dục theo đúng nghĩa nhất của từ ấy. Mặc dù lúc ấy Toto Chan không nhận ra giọng nói của ông, nhưng từng lời của ông đã đọng lại mãi trong tâm trí của em. Thank you. Chương 42, mùa xuân thứ hai. Những chiếc lá xanh non đã mọc lên trên các cây ở sân trường và trong các luống hoa. Các loài hoa đang tranh nhau đua nở. Hoa nghệ tây, hoa thủy tiên, hoa phăng xê nghiêng nghiêng như muốn nói chào các bạn học sinh. Và các hoa tulip nghiền cao như muốn vươn lên mãi. Những nụ hoa anh đào rung rinh trong gió nhẹ như chờ đợi sẵn. Hễ có lệnh là nở rộ để khoe sắc, khoe hương. Trong cái bồn rửa chân nhỏ, hình vuông, làm bằng bê tông ở cạnh hồ bơi, những chú cá mắt lồi đen, theo sau là tất cả đám cá vàng, cứ lắc lắc mình và bắt đầu bơi tung tăng. Vì cảnh vật đều óng ả, xanh tươi, sống động, nên ai cũng biết, và chẳng cần phải nói, mùa xuân đang đến rồi. Thấm thoát đã đúng một năm, kể từ cái buổi sáng đầu tiên, Toto Chan đến trường Tomoe với mẹ. Em ngạc nhiên khi thấy một cái cổng mọc lên và rất phấn khởi với những lớp học trong một đoàn tàu, đến nỗi em nhảy lên và tin chắc rằng Sosaku Kobayashi, thầy hiệu trưởng, là bạn của em. Bây giờ, Toto Chan và các bạn em đều vui mừng cho chỗ đứng mới của mình, là học sinh lớp 2. Trong khi các học sinh lớp 1 mới bước vào nhìn quanh, bỡ ngỡ hệt như Toto Chan và các bạn của em ngày nào. Đó là một năm đầy sự kiện đối với Toto Chan và em đã chăm chăm trông ngóng từng buổi sáng một. Em vẫn thích các nhạc sĩ hát rong, nhưng em đã học được rất nhiều điều thêm nữa xung quanh mình. Cô gái bé nhỏ bị đuổi vì đã gây nhiều phiền nhiễu ở trong lớp, này đã lớn lên thành một đứa trẻ xứng đáng với trường Tomoe. Một vài bậc cha mẹ đã từng có những mối nghi ngại về cách giáo dục ở Tomoe, thậm chí là bố mẹ Toto Chan cũng có lúc băn khoăn, không hiểu chủ trương của trường có đúng hướng hay không. Trong số các bậc cha mẹ nghi ngại phương pháp giáo dục của Kobayashi, và đánh giá nó một cách hời hợt bề ngoài, chỉ căn cứ vào những điều họ trông thấy. Có một vài người đâm ra lo sợ để con học ở trường này, lo sợ đến mức phải tìm cách chuyển con đi trường khác. Nhưng bản thân các em lại không muốn rời trường Tomoe và khóc. Cũng may, lớp của Toto Chan không có ai chuyển đi đâu cả, nhưng ở lớp trên có một cậu nước mắt cứ rơi lã chã. Hai tay cậu ta đập mãi vào lưng thầy hiệu trưởng cho hả cơn ấm ức, và cái váy chỗ đầu gối bị xước cứ rung lên. Mắt thầy hiệu trưởng cũng đỏ hoe. Cuối cùng, cậu học sinh đã bị bố mẹ dẫn đi. Trong khi đó, cậu ta vẫn quay lại thầy hiệu trưởng và vẫy chào mãi. Nhưng những câu chuyện đáng buồn như thế cũng không nhiều. Toto Chan bây giờ đã là học sinh lớp 2 và hàng ngày còn có bao nhiêu điều bất ngờ xảy ra. Vui có, buồn có. Đến lúc này, cặp sách của Toto Chan đã rất quen với cái lưng của em. Chương 43, Hồ Thiên Nga. Toto Chan được dẫn tới hội trường Hibiga để xem buổi ballet Hồ Thiên Nga. Bố độc tấu violon cùng với một dàn nhạc có trình độ diễn xuất rất tốt. Đây là lần đầu tiên em được xem một vở ballet. Nữ chúa Thiên Nga đội mũ miệt óng ánh rất xinh và nhảy múa rất nhẹ nhàng như một con Thiên Nga thật. Hay ít nhất, đối với Toto Chan là như thế. Hoàng tử yêu công chúa Thiên Nga và không chú ý đến những người khác. Cuối cùng, cả hai nhảy múa thật uyển chuyển. Cả âm nhạc cũng để lại một ấn tượng sâu sắc cho Toto Chan. Khi về đến nhà rồi, em vẫn nghĩ miên man về vở múa. Hôm sau, khi thức dậy, chưa chải đầu, em đi thẳng xuống bếp với mẹ và nói: Mẹ ơi, con chẳng muốn làm nhà tình báo, ca sĩ hát rong hay người bán vé nữa đâu. Con sẽ là vũ nữ ballet và múa Hồ Thiên Nga mẹ ạ. Mẹ nói: Ồ, thế à? Bà hầu như không ngạc nhiên chút nào. Đây là lần đầu tiên Toto Chan xem múa ballet, nhưng em đã được nghe thầy hiệu trưởng nói nhiều về Isadora Duncan, một phụ nữ Mỹ múa rất đẹp, cũng như ông Kobayashi. Bà chịu nhiều ảnh hưởng của Dan Crozier. Thầy hiệu trưởng mà em rất kính phục đã quý Isadora Duncan đến thế. Cho nên mặc dù em chưa xem bà múa bao giờ, em vẫn cảm thấy như đã quen biết bà rất lâu. Và như thế đối với Toto Chan, múa cũng không phải là một điều gì khác thường. Tình cờ một người bạn của ông Kobayashi đến dạy môn thể dục nghệ thuật ở trường Tomoe lại có một phòng múa ở gần đấy. Mẹ đã bố trí để Toto Chan học múa ở phòng của ông sau giờ học. Mẹ không bao giờ bảo Toto Chan phải làm cái này, phải làm cái kia, nhưng khi em muốn làm một điều gì đó, bà thường đồng ý, không hỏi han nhiều. Bà thường tiến hành sắp xếp mọi việc. Toto Chan bắt đầu học múa và mong sao cho chóng đến ngày để múa được Hồ Thiên Nga, nhưng thầy giáo lại có phương pháp riêng của ông. Ngoài môn thể dục nghệ thuật mà các em học ở trường Tomoe, Ông thường luyện các em đi nhẹ nhàng, thong thả theo nhạc dương cầm hay kèn hát, vừa đi vừa nhắc một đôi câu như "Hãy chiếu sáng lên đỉnh núi", trích từ câu kinh "Hãy làm cho tâm hồn tôi được trong sạch, ôi hãy chiếu sáng lên đỉnh núi", mà những người hành hương hay tụng niệm khi họ leo lên núi Phú Sĩ. Bỗng nhiên thầy giáo hô to, "Đứng vào tư thế", và các bạn học sinh phải đứng vào tư thế tự nghĩ ra. Thầy cũng ở tư thế riêng với một tiếng hô gợi cảm, "A", và đứng ở thế nhìn lên trời, hay đôi khi ở tư thế người đau khổ, phủ phục xuống, hai tay ôm đầu. Tuy nhiên, hình ảnh mà Tốt Tu Chan ấp ủ trong lòng lại là hình ảnh Toa Thiên Nga đội mũ miện óng ánh, mặc bộ áo trắng gấu xếp nếp. Đó không phải là "Hãy chiếu sáng lên đỉnh núi" hay "A". Một hôm, Tốt Tu Chan lấy hết can đảm đi đến chỗ thầy giáo. Mặc dù là đàn ông, tóc ông quăn và để tóc ngắn ngang trán. Tốt Tu Chan duỗi tay ra, vẫy vẫy như đôi cánh thiên nga rồi hỏi, "Thưa thầy, chúng em sẽ không bao giờ múa như thế này sao?" Thầy giáo là một người rất đẹp, mắt tròn, to, mũi cao. Thầy nói, "Ở đây chúng ta không múa kiểu ấy." Sau đó, Tốt Tu Chan không đến phòng múa của trường nữa. Thực ra, em thích nhảy múa chân không, không dùng giày múa ba lê và theo các tư thế em tự nghĩ ra. Nhưng xét cho cùng, sao mà em lại thích đội cái mũ miện xinh xinh, óng ánh đến thế? Thầy giáo nói, "Hồ Thiên Nga thì hay thật, nhưng thầy muốn các em thích múa theo điệu mà các em nghĩ ra." Mãi nhiều năm sau, Tốt Tu Chan mới biết tên ông là Baku Ishii, và không những ông là người đưa nền vũ trụ ba lê tự do vào Nhật Bản, mà còn đặt tên cho nó Kiyogawa, đồi tự do. Thêm vào đó, năm ấy ông 50 tuổi, ông muốn dạy Tốt Tu Chan biết hưởng niềm vui được múa tự do.